vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Concord thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là phần phỏng vấn khách mời về chương trình chăm sóc sức khỏe Head to Health và sau đó là phần giải đáp câu hỏi của bác sĩ chuyên khoa mắt về tình trạng khô mắt mỏi mắt khi dùng máy tính nhiều. Và ngay sau đây, Thanh Ngôn hân hạnh được trò chuyện với chị Giang Nguyễn là nhân viên chăm sóc xã hội chuyên về chăm sóc sức khỏe tâm thần ở Sydney. Dạ, Thanh Ngôn ơi, xin chào chị Giang ạ.
Chào Thanh Ngôn và xin chào quý thính giả của đài SBS.
Dạ, được biết là chị Giang có nắm thông tin khá là chi tiết về chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần trong các cộng đồng đa văn hóa. Trước tiên xin chị có thể giới thiệu khái quát về chương trình này không ạ?
Cảm ơn Thanh Ngôn. Chiến dịch chăm sóc sức khỏe tâm thần là để nhằm hỗ trợ giới trẻ từ các cộng đồng đa văn hóa cũng như gia đình và cộng đồng của họ để ý quan tâm chăm sóc tới sức khỏe tâm thần. Chiến dịch này khuyến khích các bạn trẻ tăng cường nói chuyện với gia đình và các mối quan hệ trong cộng đồng.
Dạ, trong thời điểm mà mình bị dịch COVID-19 ảnh hưởng khá lâu rồi á, thì cái việc chăm sóc sức khỏe tâm thần thực sự rất là cần thiết. Và được biết là chiến dịch mà chị Giang vừa nói á, có bao gồm dịch vụ Head to Health. Vậy thì những ai có thể sử dụng được dịch vụ này thưa chị ạ?
Dịch vụ Head to Health phục vụ mọi người ở mọi lứa tuổi, đúng không ạ? Chỉ cần là quý vị cảm thấy đang trải qua phiền muộn hoặc lo lắng, băn khoăn về sức khỏe tâm thần của mình. Chương trình cũng mở ra cho những người chưa từng tiếp cận các dịch vụ sức khỏe tâm thần cho bản thân hay cho gia đình và bè bạn. Chương trình còn phục vụ cả gia đình và bè bạn của các quý vị đang ở trong viện dưỡng lão.
Dạ, như vậy có thể nói là tất cả mọi người đều có thể nhờ đến dịch vụ này bởi vì nó phục vụ miễn phí cho mọi lứa tuổi. Nhưng mà các cộng đồng đa văn hóa như là cộng đồng người Việt mình thì có thể dễ tham gia hay không? Xin chị Giang cho biết là làm thế nào để mà tiếp cận dịch vụ này ạ?
Có thể tiếp cận dịch vụ Head to Health qua các cách sau đây. Gọi chương trình Head to Health qua số điện thoại 1800 595 212. Để sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí thì xin liên hệ TIS National số 131450 và yêu cầu tiếng Việt. Sau đó yêu cầu thông dịch viên kết nối quý vị với chương trình Head to Health. Quý vị cũng có thể trực tiếp ghé các văn phòng của chương trình Head to Health. Cách tốt nhất là quý vị gọi điện trước đến chương trình qua số 1800 595 212. Từ đó sẽ được hướng dẫn kết nối với đường dây trợ giúp hoặc cơ sở dịch vụ phù hợp với nhu cầu. Quý vị cũng có thể ghé thăm trang web www.headtohealth.gov.au/popup để nắm được thông tin mới nhất về các địa điểm ạ.
Dạ, nhân đây cũng xin chị cho biết là dịch vụ Head to Health cung cấp những hình thức chăm sóc sức khỏe nào ạ?
Phụ thuộc vào nhu cầu cần hỗ trợ thì dịch vụ Head to Health có thể kết nối quý vị với đường dây trợ giúp hay với một dịch vụ cụ thể, ví dụ như bác sĩ gia đình hay các dịch vụ sức khỏe và hỗ trợ khác. Chương trình còn có thể giúp quý vị tìm bác sĩ gia đình nếu quý vị chưa có ai. Một điều quan trọng đáng lưu ý là sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất nên cũng được chăm sóc một cách đồng thời. Các văn phòng Head to Health đều có đội ngũ đa ngành gồm bác sĩ gia đình và các nhân viên chăm sóc sức khỏe tâm thần, cũng như bác sĩ tâm lý, y tá tâm thần, nhân viên xã hội, nhân viên chăm sóc các vấn đề về rượu và các chất gây nghiện. Đội ngũ này có thể tư vấn cho quý vị qua điện thoại hoặc trực tiếp gặp mặt tại văn phòng.
Dạ, khi mà nói đến chăm sóc sức khỏe tinh thần thì mọi người đều được khuyên là hãy giao tiếp, hãy giữ kết nối với cộng đồng xung quanh. Nhất là trong thời điểm khó khăn của đại dịch này thì càng phải giữ kết nối. Không kết nối trực tiếp được thì kết nối qua các thiết bị công nghệ chẳng hạn. Vậy thì xin chị cho biết là cái việc kết nối như vậy nó quan trọng đối với sức khỏe tinh thần của mình như thế nào ạ?
Cảm ơn Ngôn. Cứ 10 người trong chúng ta thì thế nào cũng có một người có lúc từng trải qua giai đoạn cô đơn. Các nghiên cứu cho thấy rằng kết nối với người khác rất là quan trọng đối với sức khỏe tâm thần và cũng là phương cách phòng tránh chứng lo lắng và trầm cảm. Kết nối tích cực với người khác và tham gia vào cộng đồng sẽ giúp quý vị cảm thấy tích cực hơn và tránh được sự cô đơn.
Và nhân đây xin chị Giang có thể chia sẻ những cái cách để mà mình giữ mối liên kết với mọi người xung quanh, nhất là trong tình hình dịch COVID-19 hiện tại ạ.
Cảm ơn Ngôn. Trong tình hình COVID hiện tại, quý vị có thể kết nối với người khác thông qua các thiết bị điện tử như điện thoại, máy tính bảng. Quý vị có thể gọi video, nếu không có thiết bị video thì có thể gọi phone, gửi tin nhắn hay thư điện tử. Quý vị cũng có thể gọi điện cho bạn bè và gia đình để đặt các lịch gặp gỡ thường xuyên. Hãy giữ liên lạc với cả hàng xóm láng giềng nữa, nói chuyện qua hàng rào hay ngay cả qua ban công. Kết nối với cộng đồng, ví dụ như lên lịch thăm hỏi người lớn tuổi hay giúp đỡ họ mua hộ những đồ cần thiết. Rồi tìm hiểu xem các hoạt động do hội đồng địa phương và các cái nhóm cộng đồng tổ chức khu vực của mình. Rồi tạo lập các nhóm trò chuyện qua mạng với gia đình và bè bạn. Rồi dành nhiều thời gian cho những người đang chung sống, tổ chức các hoạt động để cùng chơi vui vẻ được với nhau. Và ban tối hay là đôi khi có thể kéo bộ xếp hình ra chơi cùng những lúc mà thu xếp được thời gian.
Nhà Thanh Ngôn nghĩ rằng đó là các hoạt động rất là dễ thực hiện mà nhiều người đang và sẽ áp dụng để mà tiếp tục gắn kết với nhau, giúp cho tinh thần của mình được cảm thấy thoải mái, tích cực hơn. Và tiếp theo đây xin chị Giang có thể chia sẻ cái cách để mà tìm sự giúp đỡ khi mà một người cảm thấy tinh thần của mình không tốt, hoặc là trong cái trường hợp khác là làm sao để mà giúp đỡ khi mà mình nhận thấy người khác có vấn đề khó khăn về tâm lý
Đúng vậy Ngôn ạ. Có rất nhiều cách để tìm sự trợ giúp. Có thể là trò chuyện cùng gia đình và bè bạn này. Đôi khi chúng ta giấu kín cái cảm giác cô đơn vì chúng ta sợ rằng mình sẽ tạo gánh nặng cho người khác, hoặc sợ bị đánh giá là tiêu cực. Tuy nhiên nếu quý vị không nói ra thì gia đình và bè bạn của quý vị cũng không biết để mà tìm cách trợ giúp. Quý vị cũng có thể nói chuyện với bác sĩ gia đình hay nhân viên y tế. Đôi khi chỉ nghĩ tới việc gặp gỡ hay nói ra cảm giác cô đơn với một người không quen biết đã có thể khiến quý vị cảm thấy nặng nề lo lắng rồi. Vì thế, nói chuyện với bác sĩ gia đình cũng có thể giúp quý vị tìm ra các chương trình phù hợp hay đúng người có chuyên môn để mà hỗ trợ. Cách nữa là liên hệ với các dịch vụ trợ giúp trên điện thoại. Head to Health 1800 595 212, hay Mental Health Line 1800 011 511. Đường dây Mental Health dành cho tất cả mọi người và phục vụ 24/24 cả 7 ngày trong tuần. Rồi đường dây Lifeline 131 114 cũng phục vụ 24/7 cho các trường hợp đang khủng hoảng và cần giúp ngăn ngừa tự tử. Nếu quý vị hoặc ai đó đang gặp nguy hiểm thì xin gọi 000 hay tới phòng cấp cứu của bệnh viện gần nhất.
Và rất cảm ơn chị Giang với những chia sẻ hữu ích vừa rồi về dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần trong các cộng đồng đa văn hóa.
Cảm ơn Thanh Ngôn và quý thính giả của SBS đã lắng nghe các cái thông tin phía trên thì mình đã chia sẻ như vậy rồi. Những cái điểm mình nhấn mạnh đó là quý vị có thể là chăm sóc sức khỏe tâm thần và sức khỏe thể chất một cách đồng thời thì nó sẽ hữu ích hơn, nhất là trong cái tình huống COVID hiện tại.
Dạ thưa quý vị, trong phần tiếp theo của chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe giải đáp của bác sĩ chuyên khoa mắt Châu Võ Thiếu Sơn từ Sydney với câu hỏi do một thính giả gửi về chương trình với nội dung như sau. Thưa bác sĩ, năm nay tôi 40 tuổi, làm công việc phải sử dụng máy tính thường xuyên nên cảm thấy mắt thường hay bị mỏi và bị nhòe mỗi khi mà tôi nhìn vật ở khoảng cách khá là xa. Những ngày nghỉ mà ít dùng máy tính thì tôi thấy mắt của mình đỡ mỏi hơn. Xin hỏi bác sĩ là trường hợp của tôi có thể dùng thuốc bổ mắt để mà cho mắt đỡ mỏi hơn hay không? Nếu mà có thể dùng thuốc thì tôi nên dùng loại thuốc bổ mắt nào? Xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ, câu hỏi này mình được hỏi rất thông thường trong văn phòng của mình. Thứ nhất, khi mà mình dùng máy vi tính nhiều là mình quên chớp mắt. Khi mình không chớp mắt thì nước mắt của mình không được tạo ra. Thành ra cái vấn đề tiếng Anh gọi là dry eye rất thông thường cho những người dùng máy vi tính nhiều. Thành ra cái vấn đề đầu tiên mình khuyên là thứ nhất là nhớ chớp mắt nhiều. Thứ hai, và chỉ dùng nước mắt nhân tạo thôi, là mình tiếng Anh gọi là dry eye drop. Cái đó mình có thể mua từ tiệm thuốc tây, rất bán rất nhiều dạng trong chai và trong vỉ. để nhỏ vào, thí dụ con mắt mình thí dụ không khô thì một ngày có thể dùng nước mắt nhân tạo một hai lần. Khi mình dùng máy vi tính thì mình phải nên nhỏ nhiều và chớp mắt nhiều. Thì cái câu hỏi có rất nhiều người họ đi ra họ những tiệm thuốc tây hoặc những tiệm health food store, họ mua rất nhiều loại thuốc uống bổ mắt rất là mắc tiền. Rồi đó, cái trong trọng có chất bilberry và đủ thứ chất hết đó. Những cái chất này nói chung là không có hại đến mắt.
Yeah.
Nhưng mà ngược lại, những cái chất này chỉ giúp cho những người bị bệnh thoái hóa quang điểm, tiếng Anh gọi là macular degeneration. Thành ra những cái thuốc bổ và cho mắt chỉ giúp cho một dạng bệnh duy nhất thôi. Thành ra đa số bệnh nhân khi bị khô mắt không có bị bệnh thoái hóa quang điểm. Thành ra mình nói bệnh nhân mình bỏ tiền vào uống thuốc chỉ là phí thôi, nó không giúp gì hết. Thà dùng tiền đó đừng để dành thời gian ăn uống cho tốt, mua thức ăn cho tốt tươi, và để dành thời gian cho tập thể dục tốt hơn. Thành ra mình nói không có thuốc gì giúp cái vấn đề mỏi mắt. Vấn đề mỏi mắt là tạo ra là thứ nhất là khô mắt, thứ hai là khi mình cố gắng quá mình không có mang đúng kính đúng độ. Thành ra mình nên giải quyết hai vấn đề đó chứ đừng có nên uống thuốc bổ mua từ tiệm thuốc tây, trừ khi nào mình có tham khảo với bác sĩ chuyên khoa mắt của mình hoặc y sĩ nhãn khoa là mình có bệnh thoái hóa quang điểm, lúc đó mới cần uống thuốc.
Dạ vâng, Thanh Ngôn nghĩ rằng giải đáp vừa rồi của bác sĩ Sơn rất là hữu ích để quý vị thính giả có thể biết rõ là mình nên làm gì để chăm sóc và bảo vệ cho mắt khi mà mình phải dùng máy tính nhiều ạ.
Có một câu hỏi mà mình được trong phòng mạch rất là nhiều phụ huynh hỏi, nghĩa là họ dẫn con vào, nó bây giờ con của mình bây giờ nó dùng máy vi tính nhiều có hư mắt hay không. Và có nhiều người lớn quá, bây giờ bác sĩ tôi dùng máy vi tính, tôi bây giờ suốt ngày ở nhà bị COVID lockdown buồn quá, bây giờ mình chỉ coi dưới xương suốt ngày như vậy có hư mắt hay không. Câu trả lời là dùng máy vi tính nhiều sẽ tạo ra vấn đề khô mắt, nhưng mà nó sẽ không tạo ra bệnh phía trong mắt cho những người lớn tuổi. Ngược lại, trong những con nít đang phát triển, thí dụ là dưới 14 tuổi, dùng máy vi tính nhìn gần nhiều nó sẽ tạo ra tăng độ cận. Mà khi mà độ cận tăng lên trên 6 độ thì khi những đứa bé đó khi trở thành người lớn thì những cái vấn đề đó sẽ tạo ra dễ bị bệnh hơn. Thành ra mình nói dùng máy vi tính nhiều cho những người lớn tuổi ngoài tạo ra vấn đề khô mắt không nguy hiểm, nhưng mà cho em bé, những đứa đang phát triển nên hạn chế dùng máy vi tính quá nhiều. Nghĩa là mình phải dùng nhưng mà mình cho con mình sau một tiếng phải cho nghỉ ngơi rồi mới dùng lại, không thôi nó sẽ bị cận rất là nặng.
Dạ, rất cảm ơn bác sĩ Sơn với những lời khuyên hữu ích vừa rồi. Thưa quý vị thính giả, đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.